Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ năm 27 tháng 7 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần 2 bài thuyết trình của Linh Mục Lê Văn La Vinh dòng Đa Minh, nói về việc truyền giảng tin mừng trong gia đình Việt Nam hôm nay. Kế đó là các đề mục Thánh Mẫu La Vang, Văn Kiện Tòa Thánh, Hành Trình với Chúa Kitô, cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma. Cuộc họp thượng đỉnh quốc tế về Liban do sáng kiến của chính phủ Ý đã diễn ra tại Bộ Ngoại giao của chính phủ Ý ở Roma vào ngày hôm qua thứ Tư 26 tháng 7. Cuộc họp đã quy tụ những vị trách nhiệm chính trị thế giới như ông Kofi Annan, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, Tiến sĩ Condoleezza Rice, Ngoại trưởng Hoa Kỳ, những vị đại diện cho Liên Hiệp Âu Châu, những vị bộ trưởng ngoại giao của các quốc gia thuộc khối Ả Rập như Liban, Ai Cập, Ả Rập Saudi, và những ngoại trưởng của các quốc gia Âu Châu như Pháp, Ý và Liên bang Nga. Tòa Thánh Vatican được mời tham dự với tư cách là quan sát viên, và phái đoàn Tòa Thánh đã do Đức Tổng giám mục Giovanni Lazzolo, bộ trưởng ngoại giao của Tòa Thánh, hướng dẫn. Và vào chiều ngày áp cuộc họp thượng đỉnh, tức là chiều ngày 25 tháng 7, từ nơi nghỉ hè tại Lecom, vùng Valle d'Aosta, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã ngỏ lời với các ký giả đang tụ họp tại sân biệt thự nghỉ hè như sau. Chúng ta hãy cầu nguyện thật nhiều cho cuộc họp mang lại những hoa trái và đưa ra những kết quả cụ thể cho hòa bình ngay hôm nay và cho một giải quyết các vấn đề từ tận gốc rễ. Tôi hy vọng người ta sẽ tìm được những giải pháp ổn định và lâu dài. Tôi có cảm tưởng là trong lúc này, vấn đề bắt đầu chuyển động. Tôi tin rằng những lời cầu nguyện không phải là điều vô ích. Được biết, trước khi gặp các ký giả tại sân biệt thự, Đức Thánh Cha đã đi dạo đến cầu nguyện tại một nhà nguyện gần đó, kính Đức Mẹ dưới tước hiệu Đức Bà Ban Ân Lành Bệnh. Đức Thánh Cha đã cầu nguyện riêng khoảng nửa giờ, rồi sau đó nói vài lời vắn tắt với các tín hữu hiện diện. Đức Thánh Cha mời gọi họ hãy cầu nguyện cho hòa bình. Tin Việt Nam. Đức Tổng giám mục Hà Nội viếng thăm và ban phép thêm sức cho giáo dân người Mường tại Hòa Bình. Ngày 25 tháng 7, Đức Tổng giám mục Giuse đã vào Mường Riệt thăm và ban phép thêm sức cho giáo dân người Mường. Đây là lần đầu tiên sau 50 năm một vị giám mục được vào dùng Mường Riệt. Vị giám mục sau cùng vào Mường Riệt là Đức Cố Hồng Y Giuse Maria Trịnh Như Khuê. Ngài đã vào thăm Mường Riệt vào cuối tháng 12 năm 1956. Lần ấy, Đức Hồng Y Khuê đã ở Mường Riệt một tuần lễ, vừa ban phép thêm sức, vừa giữ ngày chầu và đi thăm những xứ xung quanh như Mường Cắt, Mường Xì, Mường Đổn, Mường Tre. Xe của đoàn Tòa giám mục Hà Nội tiến vào làng, sau xe của cha Nguyễn Khắc Quế, người từ hai năm nay được cử vào đặc trách vùng này. Giáo dân ra đón rất đông, nhưng vì chưa biết mặt Đức Tổng, nên không biết chào ai giữa đám đông các cha và các thầy phó tế đi cùng đoàn. Đường vào làng đã dễ đi hơn nhờ cái cầu bê tông nối liền hai bờ suối vừa được cha Quế cho xây dựng. Tiền xây cầu do giáo dân các xứ trong giáo phận Hà Nội đóng góp. Theo lời mời gọi của Đức Tổng giám mục Hà Nội, đoàn kết và yểm trợ anh chị em người Mường. Tiến vào ngôi nhà thờ rêu phong siêu vẹo, tường gần như muốn đổ xuống, Đức Tổng giám mục Giuse cảm thấy bùi ngùi, thương cho một miền quê nghèo khổ. Dân chúng bơ vơ ngơ ngác. Thánh lễ đã diễn ra long trọng trên sườn đồi Mường Riệt. Có hơn 20 linh mục từ các nơi đến đồng tế với Đức Tổng. Các cha đã theo lời mời gọi của Đức Tổng đến hiệp thông và khích lệ anh chị em xứ Mường Riệt. Các ban dân tộc và tôn giáo tỉnh, huyện và xã cũng đến tham dự. Sau thánh lễ, Đức Tổng cùng các linh mục tu sĩ đi thăm các xứ chung quanh. Mường Cắt còn ngôi nhà thờ đổ nát với tháp chuông điêu tàn và mái nhà chấp vá bằng đủ loại vật liệu khác nhau. Bên cạnh nhà thờ, xã đã phá ngôi nhà xứ để xây nhà văn hóa. Tại Mường Cắt, tỷ lệ giáo dân là 85% dân số. Mường Xì cũng không còn nhà thờ. Ngôi nhà thờ cũ đã bị tiêu hủy theo lệnh tiêu thổ kháng chiến. Thôn đang tạo điều kiện để Mường Xì xây dựng lại nhà thờ. Đường lên đồi dốc giác, nhưng giáo dân tràn đầy phấn khởi, vừa leo đồi vừa hát những điệu dân ca Mường rất du dương. Dù quyến luyến cũng phải đến giờ chia tay, xe đức tổng khó khăn tiến ra giữa rừng người bệnh rịn. Thật là một chuyến đi khó quên, để lại biết bao tâm tình nơi mục tử cũng như đoàn chiên. Tin Việt Nam phong chức linh mục cho 19 thầy phó tế thuộc giáo phận Phú Cường. Vào lúc 8 giờ 30 sáng ngày thứ Ba 25 tháng 7, Đức Giám mục giáo phận Phú Cường, Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, đã phong chức linh mục cho 19 thầy phó tế thuộc giáo phận Phú Cường, bao gồm 10 đại chúng sinh, 6 tu sĩ thuộc Tu viện Lợi Chúa, 3 tu sĩ thuộc Hội Thừa Sai Việt Nam, Phú Cường. Thánh lễ được cử hành tại nhà chung giáo phận với hơn 5.000 tín hữu, tu sĩ nam nữ trong và ngoài giáo phận tham dự cùng với khoảng 300 linh mục. Trong niềm hân hoan, Đức cha mời gọi toàn thể cộng đồng dâng lời tạ ơn Chúa đã ban cho giáo phận Phú Cường, giáo hội Việt Nam và giáo hội toàn cầu có thêm 19 tân linh mục. Hồng ân này cao quý, bởi lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Việc có thêm 19 tân linh mục như có thêm những người cho cánh đồng truyền giáo của giáo phận. Hãy đến với muôn dân, là khích lệ của Đức cha với các tân linh mục. Các tân linh mục được chọn gọi để được sai đi loan báo tin mừng trong cánh đồng truyền giáo của giáo phận. Còn có biết bao người đang đói khát lời chân lý, đói khát một tình thương đích thật. Do đó, Đức cha đã nhắn nhủ các tân chức một cách đặc biệt. Hãy tin những điều các con giảng, hãy sống những điều các con tin. Người thời đại hôm nay đang cần nhân chứng hơn là thầy dạy. Vì vậy, người linh mục được sai đi để làm chứng cho tin mừng, làm chứng bằng một tình yêu đích thật phát xuất từ trái tim người mục tử, làm chứng bằng sự dấn thân chia sẻ cuộc sống với những người nghèo khó, kẻ bất hạnh, làm chứng bằng sự tận tụy trong công việc, mở rộng cánh tay để ban phát hơn là để nhận lãnh. Linh mục đoàn của giáo phận Phú Cường hiện nay là 135 linh mục, trong đó có 113 linh mục triều, 22 linh mục dòng, và số tuổi bình quân là 45 tuổi. Tin Việt Nam, Hội trại An Rê Phú Yên lần thứ Ba. Ngày 25 và 26 tháng 7, tại giáo xứ Mằng Lăng, giáo phận Quy Nhơn, đã tổ chức Hội trại An Rê Phú Yên. Bổn mạng giáo lý viên toàn quốc lần thứ Ba với chủ đề Giáo lý viên noi gương Á Thánh An Rê, sống đạo giữa đời thường. Như những lần trước, hội trại quy tụ các giáo lý viên của các giáo phận trên toàn quốc đến Mằng Lăng, quê hương của Thánh Nhân, để học hỏi, chia sẻ mẫu gương của người giáo lý viên dựa trên gương mẫu của vị thánh trẻ đã sống và đã chết vì đức tin cách đây hơn 3 thế kỷ. Á Thánh An Rê Phú Yên, vị thánh đi trước về sau, hay nói như Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, thì ngài là vị thánh tuy rất xa xưa nhưng rất hiện đại. Xa xưa vì ngài là vị tử đạo tiên khởi của Việt Nam. Hiện đại vì ngài có một tinh thần kiên cường, một lòng mến sắc son và chăm lo các phần rỗi linh hồn. Ngài là một giáo lý viên gương mẫu, nêu gương sáng chói cho mọi người, đặc biệt cho giới trẻ.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi phần 2 bài thuyết trình của linh mục Lê Văn La Vinh dòng Đa Minh nói về việc truyền giảng tin mừng trong gia đình Việt Nam hôm nay do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, hôm qua trong một thời sự, quý vị đã theo dõi phần thứ nhất bài thuyết trình của linh mục Lê Văn La Vinh dòng Đa Minh. Linh mục đã nói về nền tảng căn bản của gia đình theo nhãn quan Kitô giáo. Hôm nay trong một thời sự, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần 2, tìm hiểu một chút về hiện trạng gia đình hôm nay. Đây, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Linh mục đã nói như sau: được sống trong bầu khí lễ giáo của người Á Đông, và nhất là những gia đình được sống trong sự bao bọc của làng quê, của gia tộc nơi những vùng nông thôn nước Việt. Chúng ta thấy là hầu hết các gia đình Việt Nam đều sống trong sự yêu thương, đùm bọc ổn định. Và những đức tính này càng được biểu hiện rõ hơn nơi các gia đình công giáo, nhờ mối dây liên kết của bí tích hôn nhân. Thế nhưng, cuộc đời cũng như xã hội là một dòng chảy sống động và biến đổi không ngừng. Điều này đã ảnh hưởng một phần không nhỏ trong những suy nghĩ, cách sống và nhịp độ sinh hoạt của các gia đình, và phần nào làm cho nền tảng và ý nghĩa ban đầu của khái niệm về hôn nhân và gia đình trong một số bộ phận của cộng đồng dân cư có nhiều sự biến đổi. Do tác động của đời sống xã hội, nhất là tại các thành phố lớn như Sài Gòn, đời sống hôn nhân và gia đình hôm nay đang phải đối diện với rất nhiều khó khăn và thách đố, mà trong đó nguy hiểm đầu tiên mà người ta có thể thấy là tình trạng mong manh, không bền vững, vì chính những người trong cuộc đã hiểu sai lệch đi ý nghĩa và bản chất của đời sống hôn nhân và gia đình, được hiểu qua việc tự do luyến ái giữa nam nữ, cũng như tình trạng sống chung, sống thử trước hôn nhân ngày càng được phổ biến. Thêm vào đó, quan niệm về sự trinh tiết, thủy chung ngày nay đã được nhiều bạn trẻ nhân danh tự do biến thành trào lưu của sự phóng túng. Điều này được biểu hiện rõ ràng qua con số những vụ phá thai gia tăng đến mức kinh khủng, và số vụ ly hôn cứ ngày một tăng trong các cặp vợ chồng. Hơn nữa, trên bình diện kinh tế và xã hội, khi kinh tế thay đổi và nhu cầu về một đời sống chất lượng hơn được hình thành trong đời sống của cộng đồng dân cư, thì việc chuyển đổi chỗ ở hay phải đi xa để kiếm việc làm, mà Việt Nam ta gọi là tình trạng di dân, lại nảy sinh nhiều vấn đề xã hội, và điều này đã tác động không nhỏ đến đời sống hôn nhân và gia đình, mà trong đó những gia đình công giáo chúng ta cũng chịu một sự tác động khá lớn. Từ đó, chúng ta thấy là việc giữ đạo, sống đạo xưa nay vốn không phải là điều dễ gì đối với số đông các tín hữu công giáo. Thì nay dưới tác động của yếu tố xã hội trong thời kỳ mới, thì lại càng có nhiều điều khó khăn hơn. Một khía cạnh nữa mà chúng ta cũng cần đề cập đến là chủ nghĩa đề cao tự do cá nhân, làm cho các thành viên trong gia đình mất dần sự gắn bó với nhau. Cộng thêm nữa là công việc làm ăn cũng như điều kiện làm việc của mỗi người khác nhau trong một gia đình, đã làm mất đi những cuộc gặp gỡ, những bữa cơm thân mật trong gia đình. Bầu khí gia đình hôm nay không còn nhiều điều kiện để vợ chồng con cái sum họp, chia sẻ như là một trường học để phát triển nhân cách của mỗi một con người. Nhân đây, cũng xin được trình bày tình trạng gia đình của một giáo khu ven đô Sài Gòn, mà trong đó dân cư vùng này không phải là những người tín hữu toàn tòng, và cũng không phải là nơi có nhiều giáo hữu thập phương qua lại. Đối tượng khảo sát là 65 gia đình công giáo, cho thấy có những vấn đề như sau. Thứ nhất, 19 gia đình rối vì cha hoặc mẹ đi lấy người khác, hoặc con cái lấy chồng không theo đạo, không có phép chuẩn, cũng không cưới xin theo luật đạo. Thứ hai, có 9 gia đình có một vài người theo đạo, hoặc cha hoặc mẹ, hay một vài người con, còn những người kia thì không. Thứ ba, có 5 gia đình thuộc diện di dân, có cha hoặc mẹ đã rửa tội, nhưng khi đến đây lại lập gia đình thêm với người khác. Và thứ tư, có 4 gia đình thuộc diện di cư đi nơi khác làm ăn, thỉnh thoảng hoặc ít khi trở về, đời sống đạo không đều đặn. Trong số 19 gia đình thuộc diện số 1 nêu trên, có 8 gia đình không bao giờ đi nhà thờ và sinh hoạt đạo đức. 8 gia đình còn lại chỉ có vài người đi nhà thờ và tham gia sinh hoạt đạo đức. Từ những số liệu tổng hợp ở trên, tác giả cuộc khảo sát nhận định là phần lớn các gia đình có khó khăn về đời sống đạo đều do cha mẹ, phần lớn là do người cha, không quan tâm đến gia đình hay bỏ bê gia đình. Hoàn cảnh kinh tế làm tăng thêm điều kiện cho các gia đình lao vào cuộc sinh nhai mà quên đi bổn phận Kitô hữu của mình. Tác giả còn cho biết thêm, là những gia đình được khảo sát tại khu vực này không có khó khăn về kinh tế. Chỉ có 4 trên 65 gia đình phải đi làm thuê. Và như để kết luận, tác giả cuộc khảo sát viết thêm, một xã hội thu nhỏ phản ánh một xã hội lớn đang phát triển. Vẫn biết rằng, những con số của cuộc khảo sát trên đây không phản ánh đầy đủ và trọn vẹn bức tranh toàn cảnh của gia đình Công giáo Việt Nam hôm nay, và cũng không thể coi đây là một khuôn mẫu điển hình. Nhưng nó cũng soi sáng cho chúng ta được một phần nào đó trong việc tìm hiểu tình trạng của gia đình Việt Nam hôm nay. Ngoài những nguyên nhân và những hiện trạng chung mà các gia đình bị tác động, những gia đình Công giáo chúng ta còn phải đương đầu với một số thách thức khác, mà nổi bật hơn cả là trước nhất, đó là việc các gia đình hôm nay phải đối diện với hiện tượng tục hóa. Hiện nay, thế giới đang sống trong giai đoạn mà người ta đang thế tục hóa tất cả mọi giá trị trong xã hội và đang làm biến dạng ý nghĩa căn bản của gia đình. Người ta đặt các giá trị trần thế và đề cao các giá trị nhân bản cao hơn những ý niệm thiên thánh. Giá trị của niềm tin tôn giáo, của tâm linh bị đặt xuống hàng thứ yếu trong cuộc sống hàng ngày. Với đời sống thực dụng, người ta đã làm đảo lộn mọi giá trị. Cuộc sống tâm linh và các giá trị thiên thánh dường như không còn chỗ đứng trong tâm thức của con người ngày hôm nay. Hơn nữa, người ta hình như không còn biết phải giải quyết các vấn đề đạo đức như thế nào. Luân lý không còn là kim chỉ nam cho cuộc sống con người. Cứu cánh của cuộc sống hôm nay chính là hưởng thụ. Đạo đức bị chôn vùi dưới chiêu bài đề cao tự do cá nhân. Một cha xứ thuật lại, việc cha vừa được tiếp xúc với một bà mẹ qua điện thoại, và bà xin với cha là cho cậu con trai của bà được xưng tội rước lễ lần đầu. Bà cho biết là con của bà vừa lãnh được tấm bằng thạc sĩ và xin cha sắp xếp thuận lợi giờ học giáo lý, bởi vì con bà hiện nay bận rộn lắm, không có tí thì giờ. Kế đến, hoàn cảnh xã hội hôm nay đã ảnh hưởng và gây những tác động không tốt đến sinh hoạt chung của gia đình, làm cho các thành viên trong gia đình không có điều kiện để gặp gỡ, đối thoại và cảm thông trong đời sống hàng ngày. Thiết nghĩ, đây chính là điều căn bản nhất gây cản trở cho việc thực hiện sứ mạng căn bản của gia đình là yêu thương và truyền thông sự sống trong mỗi gia đình. Cụ thể là việc xa cách thể lý giữa những thành viên trong gia đình do điều kiện kinh tế và công việc, hay là do sự cách biệt về nhận thức về những vấn đề xã hội và đạo đức giữa cha mẹ và con cái. Một thách đố kế tiếp mà những gia đình Công giáo hôm nay phải đối diện, đó là sự mặc cảm tự ti trong cách suy nghĩ và nhận thức của người giáo dân trong việc dạy dỗ giáo lý và hướng dẫn tâm linh cho con cái, làm cho họ nghĩ rằng việc chuyển giao đức tin cho con cái không thuộc thẩm quyền của mình. Hơn nữa, phải kể đến một số không ít những bậc cha mẹ ỷ lại và nghĩ rằng đây là việc làm bổn phận của các lớp giáo lý của nhà thờ. Như đã nêu ở phần trên, thì bổn phận này không phải là những điều quá khó đối với các bậc cha mẹ. Bởi lẽ, đây chỉ là việc chuyển giao kinh nghiệm sống đạo và lương tâm Kitô giáo mà thôi. Một khó khăn nữa mà chúng ta cần nhận diện là cách chung người tín hữu Việt Nam chúng ta
chỉ biết giữ đạo chứ không sống đạo. Và việc thực hành những hành vi đạo đức đôi khi cũng được thực hành cách chiếu lệ, máy móc, vụ lực, mà thiếu hẳn đi sinh khí và sự thăng hoa trong chính đời sống đạo đức hàng ngày. Thì thử hỏi, với một đời sống đức tin như thế, chúng ta lấy gì mà chuyển giao cho con cái của mình?
Quý vị và các bạn thân mến, ngày mai cũng trong một thời sự, mời quý vị và các bạn sẽ theo dõi tiếp phần 3 bài thuyết trình của Linh Mục Lê Văn La Vinh, nói về giải pháp nào giúp cha mẹ có thể hoàn thành sứ mạng chuyển giao đức tin cho con cái. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày.
Đức Mẹ Cực Thanh Cực Tịnh. Đây là đề tài của một Thánh Mẫu La Vang tuần này của chúng tôi. Mỗi năm, có không biết bao nhiêu khách hành hương từ thành phố Arequipa, Peru, băng qua sa mạc, đi xuyên qua một thung lũng nhỏ để tìm đến một đền thánh Đức Mẹ nằm trong vùng núi Andes. Tại đây, Đức Mẹ Chapi chờ đón các con cái của mẹ. Được tôn kính dưới tước hiệu Cực Thanh Cực Tịnh, Đức Mẹ Chapi rất được các nhà truyền giáo Tây Ban Nha làm việc tại dãy núi Andes yêu mến. Tượng Đức Mẹ Chapi cao gần 2 thước. Đây là một bức tượng xuất phát từ Tây Ban Nha. Trên tay phải, Đức Mẹ cầm một cây nến, cho nên bức tượng còn được mệnh danh là Candelaria, có nghĩa là nến sáng. Ngoài ra, cũng trên tay phải của bức tượng còn có một cái giỏ, trong đó có 2 con chim bồ câu. Trên cánh tay trái, Đức Mẹ bồng hài Nhi Giê-xu và cầm một tràng chuỗi mân côi. Theo truyền thống Tây Ban Nha, Đức Mẹ được khoác lên chiếc áo thêu rực rỡ. Mỗi khi có rước kiệu, người ta còn gắn lên đầu bức tượng một mái tóc dài chảy xuống trước ngực, giống như cách trang điểm của các phụ nữ trong vùng. Ngoài ra, người ta còn cho Đức Mẹ và hài Nhi Giê-xu đội một cái mũ rộng vành của người Peru. Đôi mắt mở to của Đức Mẹ Chapi như mời gọi khách hành hương gia tăng lòng yêu mến đối với mẹ và con mẹ. Vào thế kỷ thứ 18, người ta thường tổ chức các cuộc rước kiệu kính Đức Mẹ Chapi vào thời gian trước mùa chay. Vào thế kỷ thứ 19, lễ kính Đức Mẹ Chapi được chính thức cử hành vào ngày mùng 1 tháng 5. Sở dĩ thời điểm này được chọn lựa để tổ chức các cuộc rước kiệu là vì những ngày đầu mùa xuân, thời tiết ở đây thường rất xấu. Vào năm 1907, người ta tổ chức thêm một cuộc rước kiệu nữa vào ngày mùng 8 tháng 9, lễ sinh nhật Đức Mẹ. Bước vào thế kỷ 20, cuộc rước kiệu vào ngày mùng 8 tháng 9 đã trở thành quen thuộc hơn. Hàng năm, cứ đến ngày áp lễ sinh nhật Đức Mẹ, hàng ngàn cư dân tại Arequipa, thành phố lớn nhất của miền Nam Peru, lũ lượt đi bộ giữa đêm giá lạnh, xuyên qua cả 100 cây số. Nhiều người còn mang trên người những viên đá lớn để tỏ dấu sám hối. Người ta phải đi cả đêm như thế mới đến đền thánh vào sáng ngày hôm sau. cuộc đi bộ lại càng phải vất vả hơn bởi vì con đường dẫn đến đền thánh Chapi là một con đường dốc đá hiểm trở. Khi đến đỉnh núi có tên là Tres Cruces, nghĩa là ba thánh giá, người ta ném đi vài viên đá đang mang trên người để nói lên quyết tâm từ bỏ tội lỗi. Sau đó, họ lại tiếp tục đi lên những ngọn núi khác. Cứ mỗi chặng như thế, họ lại bỏ đi một vài viên đá. Khi khách hành hương đã leo lên đến đỉnh núi Chapi, họ sẽ được Đức Mẹ ra nghênh đón. Họ sẽ thấy Đức Mẹ được mang trên một chiếc kiệu, được trang hoàng bằng muôn hoa rực rỡ. Trước khi tham dự thánh lễ, khách hành hương sẽ ném hết những viên đá còn sót lại trên người. Sau thánh lễ, họ sẽ đến quỳ trước tượng Đức Mẹ, lấy áo choàng của Đức Mẹ phủ lên người để xin Đức Mẹ phù hộ chở che. Có người ra uống nước từ dòng suối bên cạnh. Suốt đêm mùng 8 tháng 9 là một đêm liên hoan vui nhộn. Pháo bông chiếu sáng cả bầu trời. Ngày hôm sau, đa số khách hành hương lấy xe bus để trở về thành phố. Đây là những cuộc rước kiệu long trọng và được nhiều người tham dự nhất tại miền Nam Peru. Theo truyền thuyết, tượng Đức Mẹ Chapi đã được một nhóm hành hương đi ngựa tìm thấy dưới chân của một ngọn núi vào cuối thế kỷ thứ 16. Bức tượng đã được mang về thành phố Churahon. Nhưng năm 1600, vùng này đã bị núi lửa Huayana Putina chôn vùi. Những người còn sống sót đã tìm đến nơi khác để định cư. Họ mang theo bức tượng đến một thung lũng gọi là Chapi. Về sau người Tây Ban Nha đọc trại ra thành Chapi. Một nhà nguyện nhỏ đã được xây cất. Đây là điểm nối kết hai thành phố quan trọng nhất của người Tây Ban Nha vào thời đó là Arequipa và Moquegua. Không bao lâu, việc tôn kính Đức Mẹ dưới tước hiệu Đức Mẹ Chapi đã được phổ biến rộng rãi. Năm 1760, người ta khám phá được một mỏ đá quý trong vùng. Từ đó, cùng với các thợ mỏ, dân chúng đổ xô về đây, vừa làm ăn vừa để tôn kính Đức Mẹ. Trong một lá thư viết vào năm 1743, Đức Giám mục bản quyền địa phương tên là Manuel de la Rosa có nhắc đến tính phổ thông của việc tôn kính Đức Mẹ Chapi. Năm 1798, dân trong vùng than phiền về sự hỗn loạn do các cuộc hành hương tạo ra cho thành phố. Do đó, vị linh mục chính xứ đã ra lệnh di chuyển bức tượng đến một thành phố khác tên là Sogay. Một cuộc rước kiệu linh đình đã được tổ chức để di chuyển bức tượng về Sogay. Nhưng khi đoàn rước kiệu đi gần đến Chapi, thì một cơn giông lớn diễn ra. Họ đành dừng lại đây một lúc. Nhưng khi đoàn người cố gắng rời bỏ nơi đây để tiến tới, thì một cuộc động đất lại diễn ra. Cuối cùng, đoàn người rước kiệu mới nhận ra rằng đây là một dấu hiệu cho thấy Đức Mẹ muốn dừng lại Chapi. Vị linh mục chính xứ liền cho xây cất một đền thánh ngay tại nơi xảy ra biến cố. Và chính tại đây mà Đức Mẹ chờ đón khách hành hương từ khắp nơi tìm đến. Ngày 13 tháng 8 năm 1868, một trận động đất mạnh đã phá hủy hoàn toàn đền thánh. Khi đào bới đống gạch vụn, các công nhân đã ngạc nhiên vô cùng khi thấy bức tượng vẫn còn nguyên vẹn. Tin tức không mấy chốc được loan truyền khắp nơi. Khách hành hương đổ xô về ngôi đền thánh vừa được dựng tạm bên bìa rừng. Tháng 2 năm 1893, công trình xây cất ngôi đền thánh mới được khởi công. Theo dự án, công trình mới sẽ được xây cất hoàn toàn bằng gạch. Nhưng đây là nơi thiếu nước cho nên công trình đành bị bỏ dở. Cuối cùng, một người thợ nề đành chạy đến xin Đức Mẹ cứu giúp. Thình lình ông cảm thấy như được Đức Mẹ hướng dẫn đến một nơi khác. Ông đi theo sự thúc đẩy của Đức Mẹ và tìm thấy một dòng suối trong vắt. Chính tại đây mà đền thánh được xây cất. ngày nay dòng suối đã trở thành một trong những nơi chính được khách hành hương viếng thăm nhiều nhất. Đình Thánh chỉ được hoàn tất và thánh hiến vào năm 1907. Ngày 23 tháng 6 năm 2000 vừa qua, một trận động đất đã làm rung chuyển cả vùng này. Hai thành phố Arequipa và Moquegua cũng như đền thánh Đức Mẹ Chapi bị hư hại nặng nề. Tượng Đức Mẹ được di chuyển về Yanahura, một khu ngoại ô của thành phố Arequipa. Dân chúng lại tiếp tục đổ xô về nơi này. Lòng tôn kính Mẹ Thiên Chúa vẫn không bao giờ vơi đi trong lòng người dân. Chúng tôi xin tạm ngưng một thánh mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một văn kiện tòa thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đọc phần thứ hai của thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Trong phần thứ hai, Đức Thánh Cha nói về công tác thực thi bác ái của giáo hội. Và chúng ta đã nghe qua hôm lần trước về khía cạnh đặc biệt của công tác bác ái của Hội Thánh. Đâu là những yếu tố nền tảng tạo thành bản chất của hoạt động bác ái của Kitô giáo và của giáo hội? Đức Thánh Cha đã kể ra ba đặc điểm sau đây. Trước hết là theo mẫu gương trong dụ ngôn người Samaritano nhân hậu. Hoạt động bác ái mang đặc tính Kitô giáo trước hết là lời đáp trả nhu cầu khẩn cấp trực tiếp trong một hoàn cảnh cụ thể. Khả năng nghề nghiệp là điều cần thiết đầu tiên và căn bản. Thế nhưng, duy chỉ như thế thì không đủ. Ở đây nhắm đến con người. Và con người luôn cần đến một cái gì hơn là sự chăm sóc đúng đắn đầy kỹ thuật. Họ còn cần đến tình người, họ cần đến sự quan tâm của con tim. Rồi đặc điểm thứ hai là hoạt động bác ái Kitô giáo phải độc lập khỏi các đảng phái và ý thức hệ. Hoạt động này không phải là phương tiện để thay đổi bộ mặt trần gian được định hướng theo ý thức hệ, và cũng không để phục vụ cho các chiến lược trần thế, nhưng để thực hiện tình yêu tại đây và bây giờ mà con người luôn cần đến. Và đặc tính thứ ba, đó là tình yêu bác ái thực tiễn không phải là phương tiện cho điều mà ngày nay người ta gọi là chiêu dụ tín đồ. Đức Thánh Cha viết như sau: tình yêu thì nhưng không, tình yêu không được thực hiện để đạt mục đích khác. Điều này không có nghĩa là công việc bác ái phải để Thiên Chúa và Chúa Kitô qua một bên. Chủ đích là nhắm đến con người trọn vẹn. Thường thì việc vắng bóng Thiên Chúa là nguyên do sâu xa của đau khổ. Ai hoạt động bác ái nhân danh Hội Thánh, không bao giờ tìm cách áp đặt lên kẻ khác niềm tin của Hội Thánh. Người đó phải biết rằng, tình yêu trong sự thuần khiết và vô tư là chứng cứ tốt nhất về Thiên Chúa, đến mà chúng ta tin và thúc đẩy chúng ta yêu thương. Người Kitô hữu biết lúc nào có thể nói về Thiên Chúa, lúc nào thì nên thinh lặng và chỉ nói về tình yêu mà thôi. Người đó biết Thiên Chúa là tình yêu, và ngay lúc này người đang hiện diện trong lúc tình yêu được thực hiện, chứ không phải bất cứ điều gì khác. Người đó biết rằng, để trở lại với câu hỏi được đặt ra ở trên, người đó biết rằng khinh thị tình yêu là khinh thị Thiên Chúa và con người. Đó là cố gắng vượt ra ngoài Thiên Chúa. Vì thế, việc bảo vệ Thiên Chúa và con người cách tốt nhất nằm ngay trong tình yêu. Trách nhiệm của các tổ chức bác ái của Hội Thánh là củng cố ý thức này nơi các đại diện của mình, để họ trở thành chứng nhân của Chúa Kitô qua hành động cũng như lời nói, sự thinh lặng và mẫu gương sống của họ. Và tiếp sau đây, nơi số 32, Đức Thánh Cha nói về những người có trách nhiệm cho hoạt động bác ái của Hội Thánh. Đức Thánh Cha viết như sau. Cuối cùng, chúng ta phải hướng đến những người chịu trách nhiệm các hoạt động bác ái của Hội Thánh. Trong các suy luận cho đến bây giờ, một điều nổi bật rõ ràng là chủ thể đích thực của những tổ chức khác nhau của Công giáo đảm nhiệm một công tác bác ái là chính Hội Thánh trên các bệnh viện. Bắt đầu từ các giáo xứ đến các giáo hội từng vùng, từng miền, cho đến giáo hội toàn cầu. Vì thế mà đứng tiền nhiệm đáng kính của tôi, Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục, đã thiết lập Hội đồng Giáo hoàng Đồng Tâm, Co Unum, như là cơ quan của Tòa Thánh chịu trách nhiệm để định hướng và phối hợp các tổ chức và hoạt động bác ái của Hội Thánh. Cơ cấu phẩm trạch của Hội Thánh đáp ứng được điều này. Trong các giáo phận, các giám mục với tư cách là vị kế nhiệm các tông đồ, phải mang lấy trách nhiệm đầu tiên là thực hiện cho đến hôm nay chương trình được chỉ dẫn trong sách tông đồ công vụ. Hội Thánh như là gia đình của Thiên Chúa, hôm nay cũng như hôm qua, phải là nơi trợ giúp lẫn nhau và đồng thời cũng là nơi sẵn sàng phục vụ cho những người cần được giúp đỡ, cả khi họ không thuộc về Hội Thánh. Trong nghi thức truyền chức giám mục, trước nghi thức thánh hiến, có vài câu hỏi được đặt ra cho ứng viên, trong đó nói lên những yếu tố căn bản cho nhiệm vụ và những bổn phận của thừa tác vụ tương lai của Ngài. Qua câu trả lời, vị tiến chức hứa cách công khai, vì dân Chúa phải đón tiếp kẻ nghèo, những người vô gia cư cũng như mọi người cần được giúp đỡ, và phải luôn nhân từ đối với họ. Bộ giáo luật, trong các điều khoản về thừa tác vụ giám mục, không nói rõ công tác bác ái như lĩnh vực riêng của hoạt động giám mục, nhưng nói chung về trách nhiệm của giám mục là phối hợp nhiều công tác tông đồ khác nhau trong sự tôn trọng đặc tính riêng của mỗi công tác. Quyển Kim Chỉ Nam về công tác mục vụ của giám mục đã khai triển cụ thể trách nhiệm bác ái như phận vụ thuộc bản chất của toàn thể Hội Thánh và của vị giám mục trong địa phận của mình, và nhấn mạnh rằng việc thực thi bác ái là một hoạt động của Hội Thánh. Hoạt động này được trình bày như một phần bản chất của bổn phận căn bản của Ngài, tương tự như việc phục vụ cho lời Chúa và các bí tích. Một văn kiện tòa thánh tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Năm tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gỡ Đức Kitô biên trời cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình để mình.
Sự cứu rỗi của loài người nằm ở trong sự chết và sự sống lại của Đức Kitô. Mọi sinh hoạt của ta muốn có tính cách Kitô giáo và có giá trị cứu rỗi đều phải tham dự vào sự chết đã đưa Chúa cứu thế đi sang sự sống. Sự chết của Chúa Giêsu là sự yếu đuối sâu xa nhất của dòng dõi Adam tội lỗi, là sự nghèo hèn tận cùng của thân phận con người, là sự cởi bỏ và từ bỏ tất cả con người của mình cho một đấng khác, là sự khiêm cung tự ý vậy. Đức Kitô đã muốn sự từ bỏ đó, Ngài đã chấp nhận nó khi đứng trước sức mạnh vô biên cũng là sự sống phong phú ở nơi Thiên Chúa. Còn sự sống lại của Chúa Giê-xu là sức sống thánh thiện và công chính hóa của Thiên Chúa, là sự toàn năng của Thiên Chúa, là sức sáng tạo của Thiên Chúa ùa vào trong con người Đức Giê-xu sau khi người đã trở nên nghèo hết mình và yếu đuối vô cùng để có thể đón nhận lấy sức mạnh kia. Chết đi và sống lại, chấp nhận trở nên yếu đuối hoàn toàn để được sự toàn năng của Thiên Chúa đến chiếm ngự. Đó là hai khía cạnh của hành vi cứu thế. Điều trước là cửa mở dẫn sang điều sau. Đó cũng là hai khía cạnh của sự sống đời đời hiện nay của Đức Kitô. Vinh quang và quyền lực đang chói sáng ở trong một thân thể đã hy sinh để mở sang và phó thác cho Thiên Chúa. Chiên con đang đứng ở trong trạng thái hy tế. Hai khía cạnh đó không thể tách rời, không thể để hy tế một bên và bên kia đặt sự vinh hiển. Sự khiêm hạ vô cùng ở núi sọ đã trở thành vĩnh cửu. Nó đã gắn liền và đồng hóa với vinh quang. Nó chính là việc Thiên Chúa thống trị ở trong con người biết chấp nhận, là sự đón nhận vinh quang mà sự yếu đuối đã mang lại. Đến lượt người tín hữu cũng phải đặt mình vào dưới dấu hiệu nghịch thường kia. Suốt đời họ phải trở nên giống như Đức Kitô cứu thế, đấng đang được vinh hiển ở trong sự xả kỷ. Một bên con người phải chết, phải nghèo, phải chấp nhận và muốn sự yếu đuối. Đang khi ấy và cùng với mức độ ấy, Thiên Chúa ban ơn phục sinh, sức mạnh, chiến thắng và ơn thánh cải tạo cho họ. Người đã chịu đóng đinh vì yếu đuối, nhưng nay người sống nhờ quyền năng của Thiên Chúa. Thế thì chúng ta cũng vậy, chúng ta yếu đuối ở nơi người, nhưng chúng ta sẽ sống với người nhờ quyền năng của Thiên Chúa. Sự phục sinh của ta là công trình của nguyên một mình Chúa. Chúng ta chỉ có bổn phận mở lòng mình ra đón nhận sức mạnh phục sinh của Ngài. Với ơn của Ngài, chúng ta phải công nhận thân phận nghèo hèn, yếu đuối của ta. Chấp nhận nó và chấp nhận ơn cứu độ đến bởi nguyên mình Chúa cùng với vinh hiển độ trì của Ngài. Sự nghèo hèn nội tâm đó có rất nhiều tên. Người ta gọi nó là khiêm nhường, từ bỏ, phó thác vào Chúa, tinh thần thơ ấu và nhiều tên khác tùy theo các khía cạnh của nó. Đó là những nhân đức gọi là thụ động, nhưng thật sự lại nâng ta lên đến mức có thể đón nhận được hành động cao cả của Thiên Chúa. Khiêm nhường là ý thức thân phận của mình và mến yêu chấp nhận thân phận ấy. Các tác giả tu đức vẫn lặp lại. Khiêm nhường đứng giữa việc biết rõ mình ở trước mặt Chúa và việc yêu mến sự nhận biết ấy. Biết mình thật là nghèo nàn ở trước mặt Chúa, thánh thiện và yêu mến sự nghèo nàn ấy, để Thiên Chúa trở nên tất cả ở nơi mình. Biết không mà thôi chưa đủ. Biết mình khốn nạn chưa phải là khiêm nhường, nhưng mới chỉ là không ngu thôi. Chỉ có khiêm nhường khi chấp nhận sự khốn nạn ấy, hầu được trở nên phong phú ở nguyên trong Chúa mà thôi. Muốn thấy mình thật là đốn mạc ở trước mặt Thiên Chúa siêu việt, chỉ cần có một chút triết lý. Nhưng nước trời đâu có được hứa ban cho các nhà hiền triết ở đời này. Nhưng chỉ những kẻ bé mọn mới được thừa hưởng. Thế mà cho được trở nên bé mọn, thêm vào sự biết kia, cần phải có sự chấp nhận nữa. Nếu không, không những sự khiêm nhường sẽ không hoàn toàn, mà còn phải nói chẳng có sự khiêm nhường nào cả. Chúng ta cần phải đặt mình ở trước mặt Thiên Chúa cao cả và ở trước tình yêu, vinh quang cao cả của Ngài. Chúng ta phải yêu mến sự cao cả ấy và yêu mến sự hư vô của mình, để có thể thưa với Chúa, con chỉ là cát bụi. phải yêu mến cả hai sự đó và lấy làm vui sướng. Có những chủ trương tu đức học hiện nay không muốn biết đến việc phủ phục trước tôn nhan Thiên Chúa và sự yên lặng cùng trầm tư thờ lạy là những hình thức của đức khiêm nhường. Họ quá chú tâm vào con người nên không mở đủ đối với Thiên Chúa. Do đó, không thể sâu xa và hiệu nghiệm. Thâm tính mình chỉ là hư vô, con người khi đó cũng sẽ thấy mình bất lực hoàn toàn trong vấn đề cứu rỗi. Chẳng kỳ là cứu rỗi mình hay cứu rỗi kẻ khác. Và để được khiêm nhường, họ chấp nhận điều đó và lấy thế làm hân hoan, để quyền năng cứu độ của Chúa được tỏ hiện. Chúa Giêsu xưa đã tuyên bố, không có ta, các con chẳng làm gì được. Chỉ có đấng trung gian là lời Thiên Chúa ở trần gian này. Chỉ có Ngài mang sự hiện diện của Thiên Chúa ở trần gian và có sức mạnh thánh hóa của Chúa Thánh Thần. Nếu Ngài không tự thông mình sang cho ta, thì làm sao ta có thể nghe tiếng Chúa, xem thấy Chúa và sống vì Chúa? Từ Chúa đến ta có cả một khoảng cách vô cùng. Chỉ có một mình Chúa có thể vượt qua, bởi vì Ngài là đấng vô cùng.
Nguồn suối nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần cối?
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoang đảo giữa đại dương.
Gặp gỡ Đấng Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đấng Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đấng Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đấng Kitô nay sinh tình để mình.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một hành trình với Chúa Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Cách đây 6 năm, một chiếc máy bay siêu thanh Concorde vừa cất cánh tại phi trường Paris đã ngộ nạn, làm thiệt mạng tất cả hành khách, mà đa số là các doanh nhân và khách du lịch người Đức. Trong buổi lễ cầu nguyện tại Đức, vị chú tế đã nêu lên câu hỏi khiến cho nhiều người khó chịu. Thiên Chúa ở đâu? Thiên Chúa có mặt tại Paris không? Câu hỏi này cũng đã từng được nhiều người nêu lên khi đứng trước một tai nạn hay một thảm họa không lý giải được. Khi Hitler và Đức Quốc xã sát tế 8 triệu người trong các lò sát sinh tại Dachau, Auschwitz, nhiều người cũng đã nêu lên câu hỏi tương tự. Thiên Chúa ở đâu? Thiên Chúa ở đâu? Đó cũng là câu hỏi được thốt lên khi những người Cộng sản Nga dưới thời Stalin, những người Cộng sản Trung Hoa dưới thời Mao Trạch Đông, những người Khmer Đỏ dưới thời Pol Pot đã sát hại hàng triệu triệu người vô tội. Thiên Chúa ở đâu khi Hoàng đế Nero của đế quốc La Mã ra lệnh thiêu sống các tín hữu Kitô để thắp sáng những ngôi vườn thượng uyển của thành phố Roma? Thiên Chúa ở đâu khi các tín hữu Kitô của thời tiên khởi bị dùng làm mồi để nuôi sống các con sư tử tại hí trường Colosseo. Thiên Chúa ở đâu trong cuộc bạo động đẫm máu hiện nay tại Palestine và cuộc chiến tại Lebanon? Thiên Chúa ở đâu trong các chế độ độc tài đang chà đạp những quyền cơ bản nhất của con người? Thiên Chúa ở đâu khi ngày ngày có không biết bao nhiêu thai nhi bị sát hại ngay trong lòng mẹ? Và Thiên Chúa ở đâu vào giữa lúc này đây, khi thiên tai bão lụt gây ra không biết bao nhiêu thiệt hại về nhân mạng tại Trung Quốc và Indonesia? Nhiều người xung quanh đang nêu lên câu hỏi ấy cho lương tâm Kitô giáo của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, câu hỏi ấy có lẽ chính Chúa Giêsu cũng tự nêu lên khi Ngài bị treo trên thập giá. Lạy Chúa trời con, sao Chúa bỏ con? Nhưng Chúa Giêsu không thốt lên câu hỏi ấy như một sự nghi ngờ hay chối bỏ, mà như một khẳng định về sự hiện diện và hoạt động của Thiên Chúa. Ngài thốt lên câu hỏi ấy như một khẳng định về mầu nhiệm của tự do và khổ đau của con người. Quả thật, có tự do của Ngài để tự hiến làm lễ vật hy sinh, nhưng cũng có tự do của chính những con người đang gây ra tội ác. Khi Thiên Chúa tạo dựng con người, Ngài tạo dựng họ theo hình ảnh của Ngài, nghĩa là có tự do để chọn lựa, để yêu thương, để sống có trách nhiệm. Khổ đau vốn là một mầu nhiệm. Có khổ đau do thiên tai và những bất trắc gây ra cho con người. Nhưng đa phần, hầu hết những khổ đau mà con người đang gánh chịu đều đến từ tội ác, bất công, thái độ mù quáng và dửng dưng của con người. Do đó, khi đứng trước khổ đau, câu hỏi được nêu lên không phải là Thiên Chúa ở đâu, mà phải là con người đang ở đâu? Thì con người chối bỏ con người, phải chăng đó không là lúc con người gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của mình? Thì con người dửng dưng trước nỗi khổ đau của người đồng loại của mình, phải chăng đó không là lúc con người chối bỏ sự hiện diện của Thiên Chúa? Thiên Chúa vẫn có đó. Ngài có đó để thúc đẩy con người dùng trái tim của mình để cảm thông với nỗi khổ đau của người đồng loại. Ngài có đó để mời gọi con người dùng miệng lưỡi, đôi tay của mình để xoa dịu nỗi khổ đau của người đồng loại. Quả thật, là hình ảnh của Thiên Chúa, con người chỉ cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa khi biết sống yêu thương mà thôi. Là hình ảnh của Thiên Chúa, con người cũng chỉ có thể phản chiếu được bộ mặt của Thiên Chúa bằng những nghĩa cử yêu thương mà thôi. Lạy Chúa, chúng con tin Chúa đang có mặt trong mỗi một biến cố của cuộc sống chúng con. Xin cho chúng con luôn cảm nhận được tình yêu của Chúa và biết chia sẻ tình yêu ấy với mọi người.
Ngoài thập giá trị. thương và làm con say mến Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm. Ngài có đó như bóng hình nàng chấm con tim, Ngài bên con thế mà con vẫn tìm. Ngài thương con xoa dịu hồn đầy vết thương đau, tha tội tình nhẹ gánh gian nan, con tin Chúa là tình yêu.
Chúng tôi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.